Đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Dạ, chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico, xin kính gửi lời chào thân ái toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và thưa quý thính giả trong chương trình Tiếng Gọi Công Dân hôm nay. Khách mời của chúng tôi là ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, về đề tài nhận định về bản thông điệp về hiện trạng liên bang của Tổng thống Obama mới đọc trước lưỡng viện quốc hội ngày thứ ba tuần trước 12 tháng Giêng năm 2016. Và chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu, cộng tác viên của Đài Phát thanh Việt Nam, xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc ạ.
Kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, xin cảm ơn ông. Kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ, kính thưa quý thính giả, vào ngày 12 tháng Giêng năm 2016 vừa qua thì Tổng thống Obama đã có một bản thông điệp đọc trước Quốc hội và gửi đến toàn thể nhân dân Hoa Kỳ. Và kính thưa ông Phúc, theo cái truyền thống thì hầu như là các tổng thống Hoa Kỳ đều có các bản thông điệp đầu năm đọc tại lưỡng viện Quốc hội. Thì xin ông có thể nói rõ hơn về nguồn gốc này cũng như là ý nghĩa và mục đích của các thông điệp này.
Thưa ông, theo Hiến pháp Hoa Kỳ ở trong điều 2 của chương 3 thì có ghi rằng là Tổng thống phải trình bày định kỳ về tình hình của liên bang, mà trước đó được gọi là thông điệp hàng năm của Tổng thống đến Quốc hội. Thì vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là ông George Washington đã đọc cái bản thông điệp đầu tiên tại phiên họp Quốc hội Hoa Kỳ ngày 8 tháng 1 năm 1790 tại New York. Thưa quý vị, lúc đó New York là thủ đô lâm thời của nước Mỹ. Đến năm 1934 thì Tổng thống Franklin Roosevelt đã sử dụng cái từ ngữ gọi là State of Union, chúng tôi tạm dịch là hiện tình của liên bang. Và đến năm 1947 thì cái từ ngữ này, hiện tình liên bang này, đã được chính thức thừa nhận. Trước đây thì Tổng thống chỉ gửi các văn bản đến Quốc hội mà không trực tiếp đến để nói chuyện. Nhưng từ khi có những phương tiện truyền thông như là truyền thanh và truyền hình thì thông điệp này phải được ông Tổng thống đến để trực tiếp truyền đi, không những trong toàn quốc mà trên toàn thế giới. Thì thưa quý vị, thông điệp hàng năm của Tổng thống Hoa Kỳ đọc trước Quốc hội lưỡng viện nhằm mục đích là trình bày cái hiện tình của quốc gia, và trong đó Tổng thống vạch ra những chương trình mà ông cần có sự hợp tác của Quốc hội, cũng như nêu lên những ưu tiên hàng đầu của nước Mỹ. Và qua cái bản thông điệp này thì Tổng thống sẽ có những đề nghị về những biện pháp rất cần thiết và thích ứng, mà trong đó phải có cái sự ủng hộ của lập pháp. Thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, trong ngày thứ ba 12 tháng Giêng năm 2016 vừa qua thì Tổng thống Obama đã đọc một bài thông điệp dài gần 7.000 chữ và dài hơn 6 bài diễn văn trước đây, và đây là bài thông điệp cuối cùng trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Thì xin ông có thể cho biết sơ qua về nội dung thông điệp mà Tổng thống Obama vừa gửi đến quốc dân, trong đó những vấn đề chính nào đã được Tổng thống Obama đề cập.
Thưa quý vị, thưa ông Hiếu, khi mà trước khi ông đọc thông điệp á, thì trên đài truyền hình có nói rằng đây là bản thông điệp ngắn nhất, nghĩa là trong 6 bài thông điệp của ông Obama thì đây là cái bản ngắn nhất. Thì thưa quý vị, nhưng mà cái bài ngắn nhất của ông cũng đọc đã gần một tiếng đồng hồ. Ông đã đọc cái bản thông điệp coi như lần thứ 6 và coi như cũng là lần chót ở trong hai nhiệm kỳ của ông. Thì trên cái hai cái ghế cao nhất nằm đứng sau lưng của Tổng thống là ông Phó Tổng thống Joe Biden và ông Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Thưa quý vị, theo hiến pháp thì hai vị này sẽ là người kế nhiệm theo thứ tự ưu tiên là ông Joe Biden rồi đến ông Paul Ryan trong trường hợp Tổng thống Obama qua đời hay bị tai nạn hay bị một cái nguy biến nào đó mà không đảm trách được cái vai trò Tổng thống. Bản thông điệp đã, thưa quý vị, tôi nói là trong gần một giờ, cho nên muốn tóp lược và bình luận á, thì với cái thời lượng một giờ sẽ không nói đủ. Nhưng mà trong cái phạm vi eo hẹp của chương trình thì tôi cũng cố gắng ghi nhận những điểm quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh và đối ngoại. Bởi vì thưa quý vị, ông Obama, ông không có nói theo cái thứ tự đề tài nào hết, mà ông nghĩa là lặp lại cái đề tài này xen với đề tài kia. Cho nên hôm nay khi tôi trình bày thì tôi sẽ xin phép là soạn theo cái bố cục của tôi để quý vị có thể dễ dàng theo dõi. Thì trước hết tôi xin nói về vấn đề nhẹ nhất là vấn đề xã hội và giáo dục. Mở đầu, ông Obama đã nói rằng có lẽ là dân chúng trong cái mùa bầu cử này thì thích thú theo dõi cái bầu cử hơn là nghe cái bản thông điệp. Thì sau khi ông đã cảm ơn ông Chủ tịch Hạ viện và các vị trong Quốc hội đã thông qua cái ngân sách và cắt giảm thuế cho những gia đình lao động, thì ông cũng mong ước là có sự hợp tác giữa hai đảng trong các vấn đề mới khác như là cải cách về tư pháp hình sự, cũng như là giúp đỡ những người đang bị cai các loại thuốc, cai nghiện. Theo thông lệ thì ông Obama đã đưa ra những dự định cho năm tới, như lần này thì ông nói là giúp học sinh học viết thảo chương, điện toán trong việc điều trị bệnh nhân. Ông muốn sửa đổi luật di trú, bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn súng đạn, và muốn công bình ở trong vấn đề lương, và cung cấp lương nghỉ phép và nâng cái mức lương tối thiểu. Thì về giáo dục, ông đã ghi nhận rằng là trong thời gian của ông làm việc đã có nhiều tiến bộ. Đó là sự gia tăng giáo dục cho trẻ em ở lứa tuổi sớm, tức là cái lứa tuổi cây đó. Và cái mức tốt nghiệp trung học thì nó cao hơn hồi trước, cũng như là các cái môn học của ngành kỹ sư cũng tăng lên. Và trong tương lai, theo ông thì phải tạo cho học sinh có một cái khả năng toán học và điện toán để họ có thể sẵn sàng làm việc ngay trong ngày đầu tiên khi ra trường. Và ông cũng muốn tuyển mộ thêm thầy giáo và ưu đãi giới này. Ông đề nghị rằng về đại học thì phải giúp cho mọi người có đủ điều kiện, khả năng tài chính để theo học, giảm mức hoàn trả tiền vay đi học. Trước đây thì rất là cao, bây giờ ông muốn là trả chỉ bằng 10% số lương sau khi ra trường mà thôi. Ông cũng muốn cắt giảm học phí đại học và đặc biệt là muốn miễn học phí của cấp đại học cộng đồng, tức là cái trường 2 năm đó. Thưa quý vị, ông cũng khoe rằng ông đã gia tăng cái chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm sức khỏe. Và ông rất là hãnh diện với cái thành quả của cái Obamacare, tức là nó gọi là Affordable Care Act. Cái đạo luật này á, thì tính đến nay theo ông là có 18 triệu người đã ghi danh vào cái Obamacare này. Tuy nhiên thì ông cũng ghi nhận rằng có rất nhiều bất đồng ở trong cái vấn đề Obamacare này mà tôi sẽ nói ở trong cái mục bình luận sau. Thì ông cũng kêu gọi mọi người cùng làm việc hợp tác để giải quyết những vấn đề khác như bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, giải quyết nạn nghèo khó. Và ông quan niệm rằng cái lĩnh vực tư nhân chính là huyết mạch của nền kinh tế quốc gia và chủ trương là phải can thiệp để thay đổi luật lệ điều hành vì nó đã lỗi thời. Thì cái điều này tôi cũng sẽ nói sau về cái vấn đề mà gọi là luật lệ điều hành này. Về nghiên cứu y khoa thì ông cũng cho rằng rất là quan trọng, không kém so với vấn đề phát triển năng lượng sạch. Ông khoe rằng Hoa Kỳ đã tiến xa trong năng lượng sạch như là các cái năng lượng do quạt gió, năng lượng mặt trời để dần dần thay thế những nguồn năng lượng gây oxy môi nhiễm và làm tăng độ nóng của địa cầu. Thưa quý vị, cái hành pháp của ông qua cái sự thay đổi thời tiết này là mối hiểm nguy hàng đầu hiện nay của Hoa Kỳ. Họ coi là nguy hiểm hơn cả cái nhóm khủng bố terrorist nữa. Và ông cũng khoe là ông đã được 200 nước trên thế giới quan tâm, trong khi tại Mỹ này thì còn nhiều người rất là không có đồng ý với ông ta. Ông ta cũng cho rằng là sự thay đổi thời tiết, khí hậu có ảnh hưởng đến nền an ninh của thế giới. Câu này rất là khó giải thích. Vì thế, vấn đề quan trọng thứ ba là làm sao cho nước Mỹ an toàn và hùng mạnh mà không cần tự cô lập và cũng không cố gắng can thiệp vào nội tình của những nước đang có vấn đề. Nói thế thì chúng ta có thể hiểu rằng ông Obama chủ trương là để mặc cho các nước với chế độ của họ mà không nên can thiệp sâu vào để thay đổi cái chế độ. Dù là độc tài đến đâu thì nước Mỹ cũng không can thiệp. Đó là theo cái ý của ông Tổng thống Obama. Thưa quý vị, trong một đoạn về tình trạng thay đổi của các quốc gia trên thế giới, thì của quốc gia hiện nay, tức là Hoa Kỳ, thì ông phê bình những người chỉ có lo sợ cho tương lai mà muốn vãn hồi cái vinh quang ở trong quá khứ. Tức là quý vị thấy trên TV và những cái tổ chức họ muốn kêu là trả lại, lấy lại cái nước Mỹ thịnh vượng ngày xưa. Thì ông chê những người này chỉ thấy cái sự hiểm nghèo mà không thấy cái cơ hội. Ông nói rất là mạnh miệng, chúng ta đã nổi bật lên mạnh hơn và tốt hơn trong quá khứ. Thì ông cũng khoe rằng trong 7 năm làm việc của ông đã tạo nhiều tiến bộ như phục hồi nền kinh tế, cải thiện hệ thống bảo hiểm y tế, tái tạo ngành năng lượng, chăm sóc đến các binh sĩ và cựu chiến binh và bảo đảm về cái tự do hôn nhân. Tức là cái ý ông muốn nói cái tự do đồng tính mà hiện nay chúng ta thấy là coi như nước Mỹ đã hoàn toàn nghĩa là cho hợp pháp. Thì khi mà nói về đến tương lai thì ông Obama đã đưa ra 4 vấn đề lớn. Cái vấn đề đầu tiên là cơ hội bình đẳng và an toàn cho mọi người trong một nền kinh tế mới. Vấn đề thứ hai là làm cho kỹ thuật phải phục vụ mình, chứ nó không thể làm hại mình. Ông muốn nhấn mạnh đến cái sự thay đổi về thời tiết. Ông muốn giữ cho Hoa Kỳ được an ninh, muốn lãnh đạo thế giới, nhưng không muốn làm cái vai trò cảnh sát quốc tế. Và điều chót cuối cùng là ông muốn là chính sách phải phản ánh tất cả những gì tốt đẹp, chứ không phải phản ánh những cái điều xấu xa của Hoa Kỳ. Thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, thế thì còn về kinh tế, theo như là cái thông điệp của Tổng thống Obama gửi ra cho toàn thể quốc dân, thì coi như là trong 7 năm, ông đã đạt được rất nhiều thành tích trong vấn đề kinh tế này. Thì thưa ông, theo ông, thì những cái điều mà ông Obama nói trong cái thông điệp này có đúng như là những cái điều mà thực tế đang diễn ra ở tại Hoa Kỳ về mặt kinh tế hay không, thưa ông?
Thưa ông, tôi xin phép là cái câu trả lời là phê bình á, thì tôi xin phép là ở trong cái phần 2. Cái phần đầu này tôi xin phép là chỉ có nói tóm rút hết lại những cái điều của ông Obama nói mà thôi. Thì thưa ông, chính đúng như vậy, ông đã ca ngợi sức mạnh hợp nhất của nước Mỹ, ông ca ngợi sự lạc quan, cái phong cách làm việc, cái tinh thần khai phá, sáng tạo, sự đa dạng và tôn trọng pháp luật của người Mỹ, và ông coi đó là điều bảo đảm cho thịnh vượng và an toàn cho nhiều thế hệ mai sau. Khi nói về kinh tế thì ông Obama cũng khoe rằng hiện nay Hoa Kỳ là quốc gia mạnh nhất và có nền kinh tế bền vững nhất trên thế giới. Ông cũng khoe rằng các lĩnh vực tư nhân đã tạo nhiều công ăn việc làm, đã có thêm 14 triệu công việc mới, đã cắt giảm mức thất nghiệp chỉ còn có một nửa so với thời gian ông lên cầm quyền, đã cắt giảm mức thâm thủng ngân sách gần 3/4. Nhưng rồi, thưa quý vị, ông cũng lại thừa nhận rằng các thay đổi về kinh tế đã làm cho những gia đình lao động khó mà thoát ra khỏi cảnh nghèo khó. Giới trẻ khó đi tìm việc và giới già thì rất lo âu khi về hưu. Tuy rằng qua 7 năm kinh tế gia tăng tốt đẹp, nhưng mà cần phải tích cực hơn. Thì thưa ông, tôi hứa rằng là trong cái phần phê bình thì tôi sẽ trở lại cái vấn đề này để nói, thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, thế thì còn về mặt ngoại giao và quốc phòng, đây là hai vấn đề mà lớn của Hoa Kỳ. Thì trong cái thông điệp của Tổng thống Obama có những cái điểm gì đặc biệt về vấn đề này?
Thưa ông, thưa quý vị, ông Obama cho rằng trong dư luận thì dư luận của Hoa Kỳ thì coi rằng mình cứ cho rằng là kinh tế của các nước kẻ thù như là Trung Hoa hay là Nga Xô, Nga, tức là nó mạnh hơn, mà trong khi kinh tế của Mỹ thì đang đi xuống, thì ông phê bình như vậy. Nhưng mà theo ông thì Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. Ông cho rằng Hoa Kỳ là quốc gia có ngân sách quốc phòng nhiều hơn ngân sách của 8 nước tiếp sau đó cộng lại. Tức là nếu mà lấy những cái nước mà có ngân sách quốc phòng cao nhất thì Hoa Kỳ là có nhiều cái ngân sách hơn 8 nước mà kế tiếp đó cộng lại. Thì và quân đội Hoa Kỳ ông coi là quân đội thiện chiến nhất trong lịch sử của nhân loại. Không một nước nào dám tấn công chúng ta hay các đồng minh của chúng ta, vì nếu làm thế họ biết rằng chỉ mang lại cái thảm bại. Và ông đã tự mãn cho rằng vị trí của Hoa Kỳ hiện nay trên thế giới cao hơn so với lúc ông mới nhậm chức. Và khi nào có vấn đề nào đó, theo ông, thì dân chúng trên thế giới lại nhìn vào Hoa Kỳ và kêu gọi Hoa Kỳ lãnh đạo thay vì trông cậy vào nước Tàu hay là nước Nga. Thì thưa quý vị, tôi xin ngừng lại chỗ này để tôi thưa quý vị, khi đó nhìn vào mặt của các vị tướng ngồi trên hàng đầu thì tôi thấy họ ngồi yên lặng, và tỏ một cái thái độ bất bình, không có đồng ý. Và cái số vỗ tay thì dĩ nhiên khi nào cũng có những người ủng hộ vỗ tay, thì cái số vỗ tay cho cái câu nói là rất là lác đác, bởi vì ông khoe quá nhiều, quá mạnh, nhưng mà trong khi thực tế như thế nào thì sau này chúng tôi sẽ bàn. Thưa quý vị, thì tiếp theo đó thì ông Obama đã nêu ra các ưu điểm, mà đó là số 1 là ưu tiên bảo vệ dân Mỹ để chống lại hệ thống khủng bố. Ông coi cái nhóm Al-Qaeda và ISIS là mối nguy trực tiếp, nhưng mà ông cho rằng bọn này, bọn hai cái bọn mà khủng bố này nó không đe dọa tiêu diệt nước Mỹ. Đó là theo ý ông, mà ông cho rằng đó chỉ là luận điệu mà cái bọn ISIS nó tuyên truyền để nó tuyển mộ thành viên của nó mà thôi. Vì thế cho nên người Mỹ theo ông là không nên quá quan trọng và không nên đẩy xa các đồng minh thiết yếu khi lặp lại cái lời thất thiệt rằng ISIS là đại diện cho một trong các tôn giáo lớn nhất Hoa Kỳ. Thưa quý vị, câu này có ý là lên án những ai dùng chữ đạo Islam khi nói đến bọn ISIS. Và những cái đồng minh thiết yếu ở trong này ông muốn nói là những cái nước mà theo Hồi giáo mà ông muốn coi là đồng minh. Thì ông khoe rằng chiến thắng của liên quân 60 nước do Mỹ cầm đầu tại Iraq và Syria với 10.000 cuộc không tập đã loại khỏi vòng chiến bọn cầm đầu ISIS, phá hủy kho dầu, trại huấn luyện và vũ khí của chúng. Theo ông thì liên quân đang lấy lại các vùng đất do ISIS chiếm đóng. Ông ưa dùng cái chết của Osama Bin Laden và các lãnh tụ cao cấp khủng bố mà do quân đội Mỹ dùng bom hay là ám sát hay là giết. Thì ông muốn khoe cái công lao và ông thách thức Quốc hội là dù có hành động hay không, thì ông cũng đã từng cho bọn ISIS này những bài học xứng đáng. Ông cho rằng là nước chúng ta không nên tham gia vào nội tình các nước đang khủng hoảng, vì nó sẽ dẫn đến xa lầy và hao tốn xương máu người Mỹ chứ đã từng xảy ra tại Việt Nam và Iraq. Và ông coi rằng cái cách giải quyết tại Syria của ông hiện nay là đúng đắn khi ông vận động được sự tham gia tích cực của các đồng minh và lực lượng địa phương để giúp quốc gia này vãn hồi hòa bình, cố gắng để vãn hồi hòa bình lâu dài. Khi nói đến vấn đề Iran thì ông Obama cho rằng là ông làm đúng và cho rằng nhờ cái chính sách vận động ngoại giao của ông mà đã ngăn chặn được Iran trong việc thực hiện cái vũ khí hạt nhân và tránh cho nhân loại khỏi một cái cuộc chiến khác. Thì ông cũng yêu cầu Quốc hội phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Thái Bình Dương mà theo ông là đã giành tay tên của Trung Cộng. Ông cho rằng cái hiệp ước này nhằm bảo vệ nhân công lao động và môi sinh và vai trò lập chủ đạo của nước Mỹ. Và nhờ cái hiệp ước này nó sẽ cắt 18.000 thuế. Thưa ông, thưa quý vị, ông chỉ bảo là 18,000 tax mà tôi không biết là như thế nào. Thực sự là 18.000 cái gì? Ông chỉ là 18.000 tax thôi. Tên sản phẩm của làm tại Hoa Kỳ và gia tăng nhiều công ăn việc làm. Thì ông cũng luôn đó, ông bào chữa cho cái việc bang giao với Cuba. Vì ông cho rằng chiến tranh lạnh thì qua quá lâu rồi. Và cái sự cô lập của Cuba đó, cô lập đối với Cuba không giúp cho cái nước này dân chủ hóa. Thì sau đó ông lại lên lớp rằng cái vai trò lãnh đạo của Mỹ trong thế kỷ 21 là sự sử dụng một cách thông minh lực lượng quân sự, vận dụng các quốc gia khác trong những việc làm đúng và coi sự viện trợ là một phần bảo vệ an ninh quốc gia chứ không phải là vì nhân đạo. Và ông lại khoe cái việc giúp đỡ Ukraine bảo vệ chế độ dân chủ và giúp cái nước Colombia chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài hàng chục năm. Ông cũng khoe cái sự giúp đỡ các nước Phi Châu giải quyết nạn đói và bệnh tật. Thì đó là những việc làm để tránh những cái tệ nạn này nó tràn vào Hoa Kỳ. Thì ông cũng lý giải rằng việc đóng cửa cái trại giam mà bọn khủng bố ở tại Guantanamo là vì cái việc giam giữ này nó tốn kém và không cần thiết, mà chỉ làm cho tụi khủng bố nó có cái cơ hội để nó tuyển mộ thêm người của nó mà thôi. Dạ thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn sự trình bày tương đối rất là đầy đủ của ông về cái thông điệp của Tổng thống Obama. Và quả thật như ông đã đề cập là bản thông điệp có quá nhiều vấn đề mà chúng ta thì không có đủ thời giờ để mà có thể thảo luận, trình bày với lại thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam về tất cả những vấn đề Tổng thống Obama trình bày. Nhưng mà thưa ông, tuy nhiên hầu như là sau bất kỳ một thông điệp nào của vị Tổng thống, khi mà Tổng thống đó thuộc Đảng Cộng Hòa thì thế nào cũng có những cái phản hồi phản ứng của các chính khách của phe Dân Chủ, và đặc biệt là nếu mà Tổng thống ngày hôm nay Obama của phe Dân Chủ thì chắc chắn thế nào cũng có những phản ứng của phe Cộng Hòa. Thì thưa ông có thể cho biết được nhận định của chính giới Hoa Kỳ và đặc biệt là Đảng Cộng Hòa đối với lại cái bản thông điệp của Tổng thống Obama vừa mới gửi ra quốc dân trong ngày thứ ba 12 tháng Giêng 2016 vừa qua, thưa ông?
Vâng, thưa ông, thưa quý vị, thì cái bài thông điệp lần này á, nó trái với cái thường lệ á, là sau khi đọc thì người ta mới nghe, mới biết được. Còn lần này thì bản thông điệp này đã được in và phân phát ra trước khi ông Obama đến Quốc hội. Bởi vì thế cho nên cái phản ứng cũng rất là nhanh. Nó nhanh qua những cái hệ thống như là Facebook và Twitter, nó rất là nhanh. Và nhất là trong các vị của Đảng Cộng Hòa. Thì cái người mà lên tiếng sớm nhất và tương đối đầy đủ và hay nhất ấy, được coi đó là bà Nikki Haley. Bà này là người Ấn Độ, người gốc Ấn Độ, và hiện nay là tổng thống của tiểu bang South Carolina. Và bà cũng là một nhân vật được coi là một ngôi sao đang lên ở trong Đảng Cộng Hòa. Bà này đã có những lời bình luận rất chính xác mà nhiều người đã khen. Đó là một cú đánh gọi là cú slam dunk, rất là thành công. Thưa quý vị, slam dunk không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng mà đó là cú đánh mà quý vị đi coi bóng rổ đó. Thì cái anh mà cầu thủ, anh nhảy lên cao và ông đập cái banh thẳng xuống cái lỗ đó đó. Thì cái cú đánh là một cú đánh mà không thể nào đỡ được và chính xác vô cùng. Thì bà này đã được khen là có một những cái cú đánh như vậy rất là chính xác và rất là hay. Thì như ông ký giả Frank Luntz đã cho rằng bài phản biện của bà Haley là hay hơn nhiều so với cái bài diễn văn của chính ông Tổng thống Obama. Thì chính thưa quý vị, bà trong cái bài phản biện thì bà này cũng không phủ nhận cái tài hùng biện của ông Obama, nhưng mà cho rằng ông ta chỉ nói thì hay, nhưng mà thực tế thành tích chẳng có bao nhiêu. Trước hết thì bà chê ông Obama đã thất bại trong vấn đề kinh tế, đã không làm cho cái mức lợi tức được tăng lên, và thất bại trong chương trình Obama Care làm cho người ta không chịu nổi cái sở phí và rất khó để tìm bác sĩ được họ chấp nhận cái loại bảo hiểm y tế này. Nếu quý vị gia đình có Obamacare thì quý vị cũng sẽ gặp trường hợp đó, đi bác sĩ họ chê họ không lấy cái Obamacare này, hoặc là xin cái hẹn đó. Đối với như chúng tôi xin cái hẹn là gọi điện thoại là có thể hẹn ngày, nhưng mà có những trường hợp khẩn cấp đau rất là nặng mà gọi cái Obamacare này xin hẹn, họ hẹn cả tuần lễ nửa tháng sau mới có thể đi khám được. Bà cho rằng ông Obama này đã tỏ ra thiếu khả năng hoặc là không có ý chí để đương đầu với tất cả mọi việc, như nặng nhất là cái việc khủng bố. Thì theo cái bà Haley này, ông Tổng thống Obama, chính ông ta đã gây chia rẽ ở trong nước Mỹ là điều mà lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ xảy ra, do cái sự sai lầm của ông trong các vấn đề kinh tế, giáo dục và quốc phòng. Nhưng mà ngược lại thì bà cũng rất là thẳng thắn khi thừa nhận rằng không phải chỉ có Obama và Đảng Dân Chủ, mà một phần cái lỗi lầm cũng là từ Đảng Cộng Hòa. Cộng với những lỗi lầm Obama và Dân Chủ đã làm mất lòng tin ở quần chúng Hoa Kỳ và đã dẫn đến cái tình trạng chia rẽ của chính phủ hiện nay. Thì thưa quý vị, có đến 75% cái số phiếu được thăm dò ở trong giới Cộng Hòa đã ủng hộ lời phát biểu của bà Haley. Và thưa ông Hiếu, chính Đảng Dân Chủ cũng có đến 71% khen ngợi bà này. Điều đó chứng tỏ là bà đã nói lên những cái điều rất là chính xác. Còn về những nhân vật khác thì chúng ta thấy ông Mike Huckabee là người ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa cũng có lên tiếng là tố cáo Obama đã tấn công vào người Do Thái trong khi cúi đầu xin lỗi bọn Islam cực đoan. Cái ông mà hùng hổ nhất là ông Donald Trump đó, thì ông chê cái bài thông điệp này là nhàm chán, boring. Ông Christie cũng là ứng cử viên và một vài ứng cử viên Cộng Hòa khác thì thưa quý vị, coi cái bản thông điệp này chỉ chứa toàn những chuyện hoang đường mà thôi. Tức là chỉ có những cái chuyện nói sai thẳng đó, hơi bình dân tí là nói khác mà thôi, thưa ông.
Dạ vâng, kính thưa ông Phúc và thưa toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, thì chúng tôi cũng xin lưu thêm một vài ý kiến của một vài vị mà đang là những người ra ứng cử trong cương vị giành chức tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Thì theo như là đánh giá của Thượng nghị sĩ Ted Cruz thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã nói rằng là ISIS đã cắt cổ và thiêu sống con tin trong các củi sắt Trong khi đó thì Tổng thống Obama thì lại nói là cái nguy hiểm nhất đối với lại Hoa Kỳ đó là biến đổi khí hậu. Còn ông Jeb Bush thì cũng nhắc nhở là ISIS đã nổi dậy, Bắc Hàn thì nổ bom hạt nhân, Syria hỗn loạn, Taliban thì đang tấn công. Thì không biết rằng là có phải khi mà Tổng thống Obama nói những cái điều trên về mặt ngoại giao cũng như về mặt quân sự, thì không biết rằng là ông Tổng thống này có phải đang sống trong một thế giới khác hay không. Còn bà Fiorina thì nói rằng là bất kể cái luận điệu hùng hồn nào của ông Obama thì người Mỹ cũng biết rằng kinh tế Mỹ thì đang đình đốn và vai trò lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ ngày hôm nay đang suy yếu và đất nước này ngày hôm nay đang bị đe dọa. Đó là những cái lời phát biểu của một số ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Và thưa ông, thì qua bài thông điệp của Tổng thống Obama đọc vừa qua thì riêng nhận định của cá nhân ông như thế nào?
Thưa ông Hiếu, tôi nghe từ đầu đến cuối và tôi nhận cái phong cách của ông Obama kỳ này á, nó không thấy thoải mái và thiếu tự tin. Cái cách nói của ông á, tôi so với cách nói của ông Tổng thống Bush. Ông Bush ông nói rất là, phải nói ông Bush nói hay hơn Obama rất nhiều, vững chắc, tự tin và những cái lập luận rất là hay. Ông Bush nói mà tôi thấy Đảng Dân Chủ cũng đứng dậy để làm cái standing ovation và vỗ tay rất nhiều. Trong khi Obama kỳ này thì tôi thấy lúng túng hơi nhiều. Thứ nhất là có những cái điều mà một cái chính khách, nhất là ông Tổng thống khi nói trước Quốc hội, tức là một cái bài gọi là rất là quan trọng nhất ở trong năm, thì không nên dùng những cái chữ mà thông tục, ví dụ như những chữ chúng ta nói với nhau rồi vỗ vai nhau, hey, hey, come on guy, chúng ta không nói. Nhưng mà trong lần đọc thông điệp này, ông Obama đã sử dụng những chữ hey, come on guy, ông lặp đi lặp lại rất nhiều. Đó là những cái điều rất là tối kỵ, làm cho tôi nhớ đến cái lần mà Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng ngồi họp với ông Tổng thống Pháp Jean-Marc Ayrault. Thì Nguyễn Tấn Dũng bởi vì thấy cái ánh sáng mặt trời nó chiếu thẳng vào lưng nóng quá, đã đập tay ông Tổng thống Pháp và nói bằng tiếng Việt, ê, ê. Thì tôi hình dung lại cái chữ ê này và đem hình dung lại cái lời của ông Tổng thống Obama, thì tôi thấy kỳ này ông Tổng thống Obama đã làm một việc không có đúng, rất là sai. Thì thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta nói về những cái vấn đề mà nội dung, về vấn đề thành tích, thì như là có nhiều người đã phê bình rồi và tôi cũng lặp lại cái lời phê bình đó, tức là cái số việc mà ông làm được thì rất nhỏ so với những điều bất lợi thì quá lớn. Điều đó người ta không phải là phủ nhận những công việc ông làm trong 7 năm, ông làm được nhiều lắm chứ. Nhưng mà những cái điều mà không làm được và những điều mà sai nó lớn hơn, thưa quý vị. Ông đã nêu ra một cách tự hào nhưng ông quên không đưa ra những cái điều bất lợi và nghịch lý đó, tức là ông né đi. Và điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì không có ai lại nêu cái thất bại của mình. Nhất là ông Obama, là từ 7 năm qua dư luận đã cho rằng một người không bao giờ nhận cái sai của mình và cũng rất là ít khi nghe ý kiến của những chuyên viên cố vấn xung quanh mình. Ví dụ như tôi nói cái vấn đề Crimea và Ukraine, chính đó là những bước lùi đã làm cho uy tín và lời hứa của Mỹ bị coi thường, mà ông lại cho là thắng lợi. Ông đã không dám phản ứng mạnh khi mà răn đe cái anh Syria không được dùng vũ khí, nếu dùng vũ khí thì chúng ta sẽ có biện pháp mạnh. Nhưng mà sau đó thì Syria đã dùng cái vũ khí hóa học để mà giết đồng bào. Và thưa quý vị, Tổng thống Obama đã không làm gì cả. Cũng như cái việc rút quân tại Iraq, trong khi cái nội tình nước đó rất rối rắm, quân đội thì quá yếu và chia rẽ, cũng là một cái sai lầm rất là nghiêm trọng và đã đưa đến cái sự ra đời và phát triển của bọn Al-Qaeda và ISIS. Trở lại cái vụ Syria, đã bỏ ra đến, thưa quý vị nghe thật rõ, 500 triệu đô la để huấn luyện cho kháng chiến quân Syria, mà kết quả khi mà vào Quốc hội để điều trần, cái ông tướng người Da Đen, tôi nhớ là ba sao người Da Đen, đã thú nhận rằng chỉ huấn luyện có vài người thôi, 500 triệu đô la để chỉ huấn luyện có vài người lính thôi. Thì tôi thấy đó là một cái sự vi phạm và tham nhũng rất là đáng lên án. Thì thưa quý vị, ngay trong cái lúc mà ông Obama đọc cái bài thông điệp đó, thì trước đó mấy tiếng đồng hồ đã xảy ra cái biến cố là Iran, tàu chiến của Iran đã bắt giữ hai tàu của Mỹ, và trong đó có 10 người lính hải quân, bởi vì họ đi lạc vào cái vùng biển của Iran. Thì thưa quý vị, nếu mà cái sự giải quyết giữa hai nước mà bình thường á, thì rất là đơn giản, dễ dàng. Trong khi đó, Mỹ vừa mới tuyên bố là ký hiệp ước với Iran, vừa hứa là cung cấp hàng trăm triệu đô la viện trợ, và coi Iran nghĩa là không coi là kẻ thù nữa. Thì trong khi đó, quý vị nhìn thấy cái hình ảnh ở trên đài truyền hình, quý vị thấy 10 người lính Mỹ bị bắt phải cởi áo, quỳ xuống, đưa hai tay ôm lấy đầu. Và trong khi đó, những người lính Iran đã đi lục xảo ở trong cái khoang tàu để lấy thu đoạt vũ khí. Thưa quý vị, đối với nước Mỹ, đó là một cái hình ảnh rất là nhục nhã. Một cường quốc Hoa Kỳ đã từng khoe mình là hùng mạnh nhất về biên địa, như ông Obama đã từng khoe ở trong bài diễn văn của ông. Thì cái hình ảnh này đưa lên truyền hình vào cái thời điểm đó cho thấy là một cái sự nhục nhã vô cùng. Thưa quý vị, nếu mà người ta đã nhận định rằng nếu mà so với những tổng thống khác như thời của ông Bush hay ông Kennedy hay ông Reagan thì không bao giờ có cái hình ảnh này xảy ra. Thì thưa quý vị nghĩ sao khi mà Obama đã không nói là một tiếng nào trong cái thời điểm đó, mà vài ngày sau khi mà có cái sự thả tù đó ra thì ông lại khoe rằng là nhờ vào cái tình hình tốt sau khi có cái thỏa thuận với Iran nên Iran thả quân nhân Mỹ. Quý vị biết rằng thực ra Hoa Kỳ đã phải trao đổi những người tù mà Mỹ bắt ở tại đây, những người Iran Mỹ bắt tại đây, 14 người, để đổi lấy 10 người lính đó. Và vừa rồi cũng đổi 7 người tù để lấy 4 người mà Iran đã bắt giam cả hàng chục năm nay. Thì thưa quý vị đã thấy là ông Obama đã làm cho Mỹ ở một cái thế rất là kém, rất là thấp so với một cái nước địch thù là Iran. Ngoài ra, chúng ta thấy ông Obama cũng từ mâu thuẫn với chính ông, bởi vì trong bài diễn văn ông rất nhiều lần đã kêu gọi sự hợp tác của Quốc hội trong các lĩnh vực. Thưa quý vị, năm ngoái khi mà Đảng Cộng Hòa đã thắng cử nắm được Quốc hội, làm cho hành pháp thấy rằng là cái nghị trình Obama không được Quốc hội ủng hộ. Nhưng mà để đối phó lại cái việc đó thì chính ông Obama đã sử dụng cái quyền ban hành quyết định hành chính mà ông coi thường cái ý kiến của Quốc hội, và rất nhiều lần ông đe dọa Quốc hội là tất cả những gì Quốc hội đưa ra thì ông sẽ phủ quyết. Đúng là trong 7 năm cầm quyền, ông đã đơn phương ban hành nhiều cái quyết định hành chính đối với những vấn đề mà cần có cái sự đồng ý của Quốc hội. Điển hình như quý vị thấy là cái luật Obamacare thông qua rất sát sao trước khi mà Đảng Cộng Hòa nắm quyền. Và khi Đảng Cộng Hòa lên nắm quyền đó, muốn lật đổ cái luật đó, và ông đã hứa là ông đã thề là ông sẽ veto. Và ông không đến chỉ đến 60% người dân trên tất cả những cái thăm dò đã không đồng ý về cái luật Obamacare đó. Ông cũng thề rằng là ông trong cái bài ông cũng thề rằng đẩy mạnh những cái chính sách mà Đảng Cộng Hòa phản đối, mà ông kêu gọi những biện pháp mạnh để chống lại cái sự thay đổi thời tiết, và nói rằng ông sẽ không chịu lùi bước trong cái vấn đề di dân. Và nhiều người ở bên ngoài họ đã cho rằng Obama đã hành xử như một vị vua của thời quân chủ chuyên chế. Thưa quý vị, cũng như có nhiều nhà bình luận đã cho rằng Obama tối hôm mà đọc cái bài thông điệp đó đã là hiện thân của hai người khác nhau, cùng một cái bộ vest đó, cùng một cái cà vạt màu xanh đó, nhưng mà khi thì là một ông Obama lạc quan, nhưng mà khi thì là một ông Obama lại lúng túng và phát lên những lo lắng và những cái bi quan rất là mâu thuẫn. Thì ví dụ như là khi tỏ ra thắng lợi, nhưng cũng có khi thì bị ngập chìm trong vùng vây trong cái cuộc chiến đấu. Khi thì khoe kinh tế vãn hồi, nhưng có lúc lại nói đến khó khăn mà chính ông có nêu lên rằng là đến thậm chí một cái gia đình lao động Mỹ mà không có đủ khả năng để mà đi du lịch, không có khả năng để mà gửi con cái để đi làm. Thì khi mà ông hứa hẹn, cũng như là khi ông hứa hẹn chấm dứt cái tình trạng gọi là politics đó, tức là chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của đảng phái, ông muốn chấm dứt tình trạng đó và sự phân hóa giữa hai đảng. Nhưng mà có lúc đó, thì ông lại có những câu nói giống như dọn đường để tấn công những thành viên của Đảng Cộng Hòa đối lập. Tức là một mặt đó, thì ông kêu gọi cùng nắm tay, một mặt khác thì ông bảo cử tri hãy chọn một bên nào đó để mà đứng. Thì cũng như là khi ông kêu gọi bỏ qua một bên sự phân hóa, nhưng mà cùng lúc thì ông không chối cãi rằng chính ông là người không tôn trọng sự đối lập khi ông có những quyết định hành chính của ông đã vượt qua khỏi phạm vi của Quốc hội. Có nghĩa là ông Obama đã đứng trên những ý kiến đối lập và tự quyền tự quyết ở trong nhiều vấn đề, và chính sự việc đó đã đưa Quốc hội đến cái sự phân hóa nghiêm trọng. Cũng như là quý vị thấy cái việc tăng quá cao cái mức thuế đánh vào người giàu có, tạo ra những cái điều lệ, đặt ra những cái điều lệ và cái sự nới rộng quyền lợi của người nghèo và Đảng Cộng Hòa ngăn chặn. Thưa quý vị, họ ngăn chặn đúng, bởi vì cái ngân sách nó có nhiều cái vấn đề trong ngân sách, chứ không phải là cứ bị dân là cứ cho quyền lợi cho người nghèo, cứ nhắm mắt để đánh thuế người giàu. Bởi vì theo như nhiều người nói, nếu đánh thuế cái giới giàu có nhiều quá, các công ty nhiều quá, họ sẽ rời qua nước ngoài. Họ rời qua nước ngoài thì nước Mỹ sẽ mất việc. Đấy. Thì thưa quý vị, cũng như là khi ông tự đề cao thắng lợi của ông, thì ông vừa tự khen là một năm xuyên phá về kinh tế. Ông nói cái năm vừa qua là năm xuyên phá về kinh tế. Thì thưa quý vị, thì tầm vài giây sau, thì ông đã đưa ra hình ảnh mà tôi có nói đó, là đôi vợ chồng không có khả năng để đi du lịch. Nợ tiền học còn chồng chất, tiền gửi con cái còn cao, tiền nợ nhà, tiền đủ thứ các loại nợ. Cũng như là khi ông nói về an ninh, khi ông nói rằng bóng đêm khủng hoảng đã qua rồi. Nhưng mà liền đó, sau đó thì ông lại nói cần phải có thời gian để đánh bại ISIS ở Syria và cần có thời gian để tìm cách ngăn chặn bọn hacker của Bắc Hàn. Thì thưa quý vị, qua cái bản thông điệp, ông phải nói là ông tỏ ra có những cái tham vọng người ta cho rằng ông không nên có, bởi vì ông chỉ còn có một năm nữa thôi. Thì ông chỉ nói trong cái phạm vi một năm của ông. Nhưng mà qua bản thông điệp này, ông đang nhắm đến không những năm 2016, mà cả đến 2018, năm 2020, và cả đến những cái cuộc bầu cử trong tương lai xa hơn. Thưa quý vị, ông nói một câu như thế: It's now up to us to choose who we want to be over the next 15 years and for decades to come. Tức là 10 năm sau và hàng chục năm sau nữa, thì quý vị hãy tìm cách để chọn. Thưa quý vị, trong chính trị, chứ choose này có nghĩa là vote, tức là ông muốn là coi như là kêu gọi người ta là vote cho không những năm 16, 18, 20 mà cả hàng chục năm sau nữa, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Phúc. Quả thật là khi ông Obama nói như thế, bởi vì cái tham vọng của ông vẫn nghĩ rằng bà Hillary Clinton sẽ là người kế vị ông trong cái vai trò tổng thống và sẽ thi hành tất cả những cái mà chính sách của ông đưa ra mà hiện nay nó còn đang coi như là nằm trong vòng tranh cãi hoặc là chưa thực hiện được. Thì theo ông Obama thì bà Clinton sẽ là người mà tiếp tục để mà thực hiện cái chính sách của ông Obama. Thì không biết là quý thính giả của chúng ta nghĩ như thế nào và có đồng ý hay không với cái điều mà ông Obama nói, thì sẽ dùng cái lá phiếu của mình trong kỳ bầu cử sắp tới đây. Và thưa ông cũng vừa mới trình bày cái hình ảnh của những người lính Mỹ, thì quả thật là những người lính Mỹ. Những người lính Mỹ này thì theo tôi nghĩ rằng là không phải họ nhục, bởi vì trước cái vũ khí, trước cái mà súng đạn chĩa vào đầu của bọn Iran thì họ phải như vậy. Tuy nhiên rằng là đối về phía ngoại giao của chính quyền Obama thì quả thật sau đó không có bất cứ một cái lời lẽ nào. Và hiện nay trong dư luận thì chúng tôi cũng còn được biết là người ta đang đặt vấn đề là những người này có vi phạm, tức là đi vào cái vùng hải phận của Iran hay không. Và bởi vì lý do rằng là tất cả những cái trang bị cho Hoa Kỳ, cho người lính của Mỹ rất là đầy đủ và tinh vi, thì không thể nào mà người ta có thể nghĩ rằng là những người lính Mỹ này có thể đi lạc vào cái vùng hải phận của Iran. Và đây có thể là một cái áp lực, đây có thể là một cái hành động ngang ngược của Iran. Và cũng qua đó thì chúng ta cũng có thể lại nghĩ đến cái vấn đề biết đâu trong những ngày cuối năm 2015 vừa qua thì Mỹ cử chiếc tàu USS Larsen đi vào cái vùng hải vận mà Trung Cộng nói rằng là của họ trong vùng 12 hải lý ở các đảo Tân Tạo. Thì không biết được rằng là sau này khi mà tàu của Mỹ đi vào như thế thì có thể là qua cái tiền lệ của Iran đã bắt những người lính Mỹ, thì có thể là Trung Cộng cũng sẽ lại làm cái hành động này đối với Hoa Kỳ. Và qua cái điều này thì tôi phải công nhận một cái điểm là ông Tổng thống Bush con đã có một hành động vô cùng cứng rắn. Và nếu quý thính giả cũng như ông Đỗ Văn Phúc nhớ là khi có một chiếc máy bay của Mỹ mà bị hai chiếc phản lực cơ của Trung Cộng bay lên để mà ép bắt buộc phải hạ cánh, thì chiếc máy bay này đã đụng vào một chiếc phản lực cơ của Trung Cộng khiến cho viên phi công này đã bị rớt xuống biển mà chết. Và sau đó thì Tổng thống Bush cũng không có một lời xin lỗi nào hết, bởi vì đó là cái vấn đề Tổng thống Bush cho rằng đó là cái lỗi của phía Trung Cộng. Tuy nhiên rằng là ông cũng tỏ lời gọi là chia sẻ cái nỗi đau của cái gia đình nạn nhân mà thôi, thì đó là một cái hành động cứng rắn mà của ông Bush để khiến cho chúng ta có thể tin tưởng được rằng là nếu mà muốn trở thành lãnh đạo của nước Mỹ thì phải có những cái hành động rất là cương quyết như thế, chứ không có thể để cho những cái mà hành động yếu ớt khiến cho người ta có thể coi thường nước Mỹ được. Và thưa kính thưa ông Đỗ Văn Phúc, có hơn một nửa số dân Mỹ thì cho rằng là nền kinh tế chưa phục hồi, trong khi đó thì Tổng thống Obama lại khoe về những cái thành quả lớn lao về mặt kinh tế như thế, thì thưa ông, suy nghĩ của ông như thế nào về vấn đề này?
Thưa ông Hiếu, thưa quý vị thính giả, thực tế không khó để tìm ra cái sự thật. Cho dù biện minh như thế nào thì cái bản thông điệp của Obama vừa qua ít nói những cái đề nghị tương lai mà lại đưa ra có nhiều vấn đề để tranh cãi. Thưa quý vị, cái bài dân văn nghe thì rất hay, bởi vì chúng ta biết từ một cái ông gọi là ông làm một công tác thiện nguyện ở trong community trong 10 năm trước đây thôi, với không một cái kinh nghiệm, không một cái khả năng hành chánh nào hết, mà với một cái lời phát biểu đọc diễn văn tại Đại hội Đảng Dân Chủ vào cái thời đó, mà ông đã được sáng giá, được nhảy vào cái thượng viện của tiểu bang, rồi liên tiếp là nhảy vào tòa Bạch Cung, dù rằng chưa hề có một chút kinh nghiệm nào, thì quý vị biết cái khả năng, cái tài ăn nói của ông này rất là hay. Thì cái bài diễn văn vừa qua thì cũng phải công nhận là hay, và nhưng mà có cái hay nhất là ông làm bộ ông quên những cái sự thực phũ phàng khi ca ngợi cái thành quả kinh tế của Hoa Kỳ đã tăng trưởng, giải quyết thất nghiệp, giảm thâm thủng ngân sách thực tế như thế nào. Nếu quý vị chịu khó vào cái trang web mà quý vị cứ đánh cái chữ nợ quốc gia debt, US debt, thì quý vị sẽ nhảy vào được một cái trang web, và cái trang web đó là một cái thống kê đầy đủ tất cả mọi cái chi tiết, và nó nhảy từng tích tắc, không phải là từng giây nữa mà từng phần chục của giây cái con số nó nhảy, bởi vì nó gắn liền với cái sở thống kê. Thì quý vị sẽ đọc hết tất cả cái kinh tế của Mỹ như thế nào. Chúng tôi xin đưa ra những con số mà chúng tôi ghi nhận một hai ngày trước khi mà chúng tôi chuẩn bị cho cái bài nói này. Nợ quốc gia khi ông Bush bàn giao năm 2008 đó, là nợ quốc gia là 7.800 tỷ đô la. Thưa quý vị, đến ngày 17 tháng 1, tức là cách đây 4 ngày khi mà tôi lên web tôi tìm đó, thì sau 7 năm cầm quyền, nợ đó lên tới 18.900 tỷ đô la. Tức là so với khi ông Obama cầm quyền cho đến giờ phút này, thưa quý vị, cái nợ nó đã lên tới là coi như 11.000 tỷ đô la. Nó tăng lên 11.000 tỷ đô la. Nếu mà quý vị đem cái số nợ này chia đều cho mỗi trẻ em sinh ra ngày hôm nay á, thì mỗi một đứa bé nó phải gánh chịu 39.500 đô la mỗi đứa. So với thời ông Bush thì có 19.000 mỗi đứa thôi. Thì tôi có cái bài viết của tôi sẽ post lên để quý vị theo cái biểu đồ để mà nhìn thấy. Thì cái mức thâm thủng quốc gia, đúng, ông Obama nói rất là đúng là đã làm mức thâm thủng nó sụt. Nhưng mà nó sụt so với cái thời gian của ông, chứ nếu so với cái thời gian của 2008 thì nó bằng nhau. Tức là hiện nay mức thâm thủng là 444 tỷ, 417 triệu đô la, thì trước đây cũng ở cái mức đó mà thôi. Thì cái vấn đề thứ ba là khi ông nói là tình hình, cái vấn đề thứ ba mà tôi muốn nêu ra là tình hình nợ nần của người công dân Mỹ. Thưa quý vị, hiện nay là cái nợ tổng cộng của công dân Mỹ là lên tới 17.383 tỷ. Cái nợ nhà, tức là quý vị mua nhà mà còn nợ đó, là 12.458 tỷ. Nợ tiền học các em học sinh và đi học ra trường hiện nay chưa trả là 1.328 tỷ. Quý vị dùng cái thẻ tín dụng cái cơ đó là tổng số tiền nợ là 938 tỷ. Tính đồng đều ra, mỗi công dân Hoa Kỳ hiện nay mang nợ 53.842 đô la cho mỗi người. Đấy. So với cái dân số hiện nay của Hoa Kỳ là 322.853.497 người, chi tiết như vậy đó, thì cái số người lao động hiện nay là chỉ có 150.049.977 người. Và trong đó, đó thì 122.729.518 người là có việc làm thường xuyên. Nhưng mà có đến 27.354.996 người làm việc bán thời gian, tức là công việc tạm thời và không có làm, nghĩa là một tuần được khoảng 10-15 giờ, 20 giờ thôi. Thì theo cái mức thất nghiệp của chính phủ, ông nói là hiện nay là 7.865.128 người, nhưng mà trong thực tế con số lên đến 15.534.969 người. Thưa quý vị, tại sao có cái con số sai biệt như thế này? Bởi vì theo cái luật lao động của Mỹ, nếu mà quý vị thất nghiệp, quý vị chỉ đi xin tiền thất nghiệp trong một thời gian, một thời hạn, tôi không nhớ là bao nhiêu tháng đó thôi. Sau cái thời hạn đó, quý vị không còn xin tiền thất nghiệp nữa. Thì quý vị biết những người mà không còn xin tiền thất nghiệp thì họ đã loại ra khỏi cái danh sách của những người thất nghiệp rồi. Và cái vấn đề thứ nhì là có những người tuy có việc làm nhưng mà công việc bán thời gian hay là công việc gọi là tạm thời và lương rất thấp thì cũng coi như là không có việc làm, bởi vì cái lương của họ không có đủ sống. Thưa quý vị, cái lợi tức trung bình của người dân Mỹ, như là cái bà Haley có nói đó, là không có tăng so với 15 năm trước. Thưa quý vị, năm 2000 lợi tức trung bình của người Mỹ là 28.144 đô la một năm. Và bây giờ, thưa quý vị, 29.109 đô la một năm. Tức là sau 15 năm, nó chỉ tăng có 1.000 đô la một năm mà thôi. Và trong khi đó thì chúng ta rất bi quan về số lượng người mà nhận phúc lợi xã hội là lên tới 160.909.394. Tức là bằng một nửa dân số đang nhận benefit phúc lợi xã hội. Và số người nhận Medicare là 56.672.000, Medicaid là 72.515.000. Thưa quý vị, cái số lượng người ở mức độ nghèo khó là 46.234.973 người. Và cái số người hiện nay đang phải đi nhận cái food stamp đó là 45.124.117 người. Và ông khoe rằng có cái Obama kia của ông ấy, nhưng mà hiện nay cái số người không có bảo hiểm y tế lên tới 41.075.467 người. Thì đó là cái, chúng ta qua cái con số đó, chúng ta thấy đây là cái bức tranh không có trong sáng như là cái lời ông Obama đã đọc ở trong cái đài diễn văn vừa qua. Và cũng thưa quý vị, đây là một con số mà tôi mới tìm ra để suy ngẫm. Tức là theo nghiên cứu mới nhất về cái mức độ giàu, tức là lấy cái tỷ lệ của GDP quốc gia so với GDP toàn thế giới á, thì trước đây Hoa Kỳ ở hàng thứ có 31%, tức là chia sẻ 31% cái tài sản thế giới, thì hiện nay chỉ còn 22%. Và trong khi đó Trung Cộng 10 năm qua đã tăng từ 4% lên tới 13%. Thì quý vị thấy ra là trong khi Mỹ đã nghèo xuống và Trung Cộng thì lại giàu lên, đó, thưa ông.
Dạ vâng, thưa ông, theo ý tôi thì sở dĩ mà cái số người thất nghiệp cũng có phần giảm xuống là bởi vì những cái người mà sinh ra vào trong cái thời điểm mà người ta gọi là baby boom đó, thì tức là khi mà người ta bước vào cái tuổi thất nghiệp, bước vào cái hoàn cảnh thất nghiệp, thì lúc đó người ta đã trên 60 rồi và không, rất khó có thể xin được việc làm nữa, cho nên là những cái người đó đến khi 62 tuổi người ta đành phải coi như là xin nghỉ hưu non. Và vì thế cho nên là cái số người thất nghiệp đã cũng có phần giảm xuống, là do những cái số người mà bước vào cái lứa tuổi này, chẳng hạn như điển hình như cá nhân chúng tôi và cũng có thể là ông Đỗ Văn Phúc cũng nằm như trong cái trường hợp này. Và thưa ông, Hoa Kỳ đã từng can thiệp vào Việt Nam, rồi Afghanistan, Iraq, và lần nào thì cũng xa lầy tại các chiến trường này, dẫn đến cái sự mà bất đồng chia rẽ trong cái chính giới Hoa Kỳ cũng như là đối với lại nhân dân Hoa Kỳ. Thì thưa ông có đồng ý với ông Obama rằng là Mỹ không nên can dự vào nội tình của các nước khác hay không?
Thưa ông Hiếu, có lẽ là hiện nay có rất nhiều cuốn sách viết ra về chiến tranh Việt Nam mà chúng ta đã nhìn thấy cái sự thực. Cho nên chúng ta nhìn thấy như vậy thì theo cái nhận thức của ông Obama thì có lẽ là không có đầy đủ cái hiểu biết về chiến tranh Việt Nam hoặc là về chính sách của Hoa Kỳ lắm. Ông đã thiếu cái sự phân tích khi cho rằng là không nên tham gia vào nội tình các nước đang có khủng hoảng, vì nó sẽ dẫn đến xa lầy và hao tốn xương máu như từng xảy ra tại Việt Nam và Iraq. Thì thưa quý vị, thực ra cái sự ra lầy tại Việt Nam hay Iraq là tại cái sự can thiệp quá sâu của Mỹ. Trong khi đó, người Mỹ đã không quan tâm đến cái hiện tình của đất nước đó vào cái thời điểm đó, và cái bản sắc dân tộc của thời điểm đó, và những cái xung đột trong nội bộ của cái nước đó, họ quên nghiên cứu những cái đó kỹ. Họ chỉ nhìn thấy cái nước đó trên con mắt, trên cái nhãn quan, gọi là trên cái lăng kính của một nước tư bản giàu có và dân chủ mà thôi. Thì cũng như là quý vị thấy, cái chính sách của Mỹ nó không có đồng nhất. Tức là cứ 4 năm thì thay một ông tổng thống, có khi thì dân chủ đổi qua Cộng Hòa, rồi đổi qua dân chủ đổi qua Cộng Hòa. Thành được cái chính sách của Mỹ nó không có đi đều xuyên suốt, nghĩa là trong một cái chặng đường dài. Mà trong khi đó, đó kẻ thù chúng ta là Cộng sản như ở tại Việt Nam, thì nó là một cái chính sách nhất quán từ cái lúc Hồ Chí Minh, từ thời Trường Chinh, từ cái thời Mao Trạch Đông, từ thời Stalin, nó nhất quán cho đến năm 1975, nó không có thay đổi gì cả. Nó vẫn một đường mà đi. Trong khi Mỹ thì nay ông này lên đổi, nay mai kia lên đổi. Thì cái chuyện đó, thưa quý vị, nó xảy ra tại Iraq, nó cũng giống như vậy thôi. Tại Iraq, khi mà lật đổ Saddam Hussein, thì thay vì là phải giữ một cái chính quyền để cho nó tương đối nó ổn định, bởi vì cái chính quyền, bởi vì nước Iraq là cái nước mà dân Sunni là đa số, mà dân Shia là thiểu số. Nhưng mà khi họ lật đổ thì họ đã đánh cái bọn Sunni này, họ đã phá cái đảng Ba'ath của Hussein, và những người lính Sunni bị kỳ thị. Và cái chính phủ của Maliki lên là chính phủ Shia thì bắt đầu có những sự đàn áp. Vì những cái lý do đó cho nên nó đã xảy ra cái chuyện là dân Sunni nó phản loạn và nó đã đi đến thành lập Al-Qaeda và sau đấy là ISIS. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự không phải là vì sự can thiệp, mà chính vì cái sự can thiệp mà thiếu nghiên cứu và thiếu liên tục. À, thì cũng như là khi mà vấn đề Syria, ông nó cho rằng ông hành xử đúng khi ông vận dụng được sự tham gia tích cực của các đồng minh để mà giúp các quốc gia này vãn hồi hoài lâu dài. Thực sự đó, hiện nay thưa quý vị, ở Syria vẫn là một sự bắt nháo, các cái phe phái đánh đấm máu, mà Hoa Kỳ chỉ ủng hộ có một nhóm kháng chiến nhỏ nhất mà thôi. Chính cái sự can thiệp của Nga chứ không phải của Mỹ. Can thiệp của Nga khi nó ồ ạt, nó đưa quân, nó đổ quân và xây dựng phi trường và nó đánh bom ào ạt, đã làm thay đổi cái cán cân lực lượng tại Syria chứ không phải tại Mỹ. Thì ông Obama ông khoe là ông có một nước trong cái liên minh để mà đánh Iraq. Tôi không biết ông đào đâu ra 60 nước, bởi vì hiện nay cái lực lượng mà tham gia trong cái liên quân đó nó cũng chỉ có lèo tèo 20 nước mà gọi là tham gia cho có mặt. Chứ nếu tham gia trực tiếp, tức là có quân, có máy bay, có yểm trợ, thì thưa quý vị, chắc cũng chỉ khoảng 5-7 nước mà thôi. Mà không, tôi không biết ông lấy con số ở đâu ra, mà ông khoe là có 60 nước đồng minh của ông. Đấy. Thì qua cái vấn đề Iran cũng vậy, ông cho rằng nhờ cái chính sách vận động ngoại giao của ông mà đã ngăn chặn Iran đã thực hiện cái cuộc vũ khí hạt nhân, đánh cho nhân loại cái cuộc chiến mới. Thì thực tế ra, thưa quý vị, cái thỏa ước giữa Mỹ và Iran là một cái bước lùi rất là nghiêm trọng. Chính ông Obama nói rằng bất cần ý kiến bên quốc hội, không cần, không nghe quốc hội. Và trong đó, ngay cả những thành viên dân chủ cũng phản đối lại ông ta về vấn đề ký thỏa ước với Iran. Và quý vị đã thấy là Hoa Kỳ đã phải nhượng bộ bằng cách bỏ cấm vận, viện trợ hàng tỷ đô la cho Iran. Và trong khi đó, Iran bên ngoài thì tỏ ra là ngưng thí nghiệm. Nhưng mà họ âm thầm họ làm bên trong thì làm sao biết được. Và còn cái khẩu hiệu mà gọi là bọn Mỹ sẽ bị chết, sẽ bị tiêu diệt, Death to America. Cái khẩu hiệu này hàng ngày nó vẫn vang lên tại thủ đô Tehran của Iran. Mà trong khi đó chúng ta lại bỏ cấm vận, viện trợ hàng tỷ và coi như đó thắng lợi, thì tôi không nghĩ cái này là cái thắng lợi nào. Đấy. Thì cũng như là khi mà ông Obama nói về cái hiệp ước đối tác Thái Bình Dương, ông cho đó là cái sự thắng lợi gia tăng công ăn việc làm ở Mỹ. Đã. Thì tôi nói thực là tôi cũng ngồi tôi suy nghĩ không biết cách nào mà gia tăng công ăn việc làm ở Mỹ được. Thì sau này có dịp thì chúng ta sẽ bàn cái đó. Cũng như là khi ông nói về vấn đề mà cái việc duy trì cái nhà tù Guantanamo là để giúp cho bọn ISIS chuyển nộ thành viên. Rồi ông chủ trương thả tù, mà ông quên rằng thả 10 thằng tù thì hết 6 thằng, 7 thằng trở lại hàng ngũ khủng bố. Thì tôi không hiểu là ông giải thích rằng là giữ cái nhà tù đó là để giúp cho tụi nó chuyển nộ thành viên. Thì không biết là ông hiểu cái cách nào. Tôi thấp kém quá, tôi không hiểu được cái ý kiến của ông, một ông tổng thống. Nhưng mà theo tôi thấy, cái sự trao đổi giữa Mỹ và cái bọn khủng bố Al-Qaeda, Taliban, Iran, cái sự trao đổi tù nhân thì thường thường Mỹ ở tầm cái phía lép vế và thất lợi nhiều hơn. Đấy. Cũng như là trong phần kết luận thì ông cũng thú nhận lần đầu tiên mà chúng ta nghe một ông tổng thống thú nhận là có những sự tiếc nuối, sorry của ông về cái sự nghi kỳ và phân hóa giữa hai đảng trầm trọng, mà ông nói rằng là theo ông là chỉ có họa may, có tài giỏi như tổng thống Lincoln hay là Roosevelt mới có khả năng để hàn gắn giữa hai đảng mà thôi. Thì quý vị cũng biết rằng cái sự phân hóa trầm trọng này, vô phương cứu chữa này của thời Obama, người ta đổ cho là chính do sự bướng bỉnh của ông Obama. Và có nhiều người còn đặt vấn đề hay biết đâu có cái mục tiêu thầm kín nào của Obama, mà cái mục tiêu đó nó không đi cùng đường với cái mục tiêu của đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng là trong cái thời của tổng thống Obama có quá nhiều ông bộ trưởng và tư lệnh quân đội đã từ chức hay là bị bãi chức. Thì cũng chưa nói, cũng phải nói đến cái tình hình phân chia chủng tộc đen trắng hiện nay đang ở trong cái giai đoạn nghiêm trọng nhất, mà ông Obama thay vì phải hàn gắn đó thì ông lại tỏ ra thiên vị. Và ông đã chê cảnh sát và ông đã lên án cảnh sát và đã làm cho cảnh sát trở thành bất lực. Trong một cái bản thăm dò của Rasmussen vào đầu tháng 1 năm 2016, thưa quý vị, thì chỉ có 28% số cử tri thì cho rằng Mỹ đi đúng đường, trong khi đó 67% thì cho rằng Mỹ đã đi sai đường. Và cũng chỉ có 22% là đã thừa nhận rằng có cái tốt hơn về vấn đề tài chính, trong khi có đến hơn 36% thì cho rằng vấn đề tài chính tệ hơn, và nhiều người lo ngại là sẽ tệ hơn trong thời gian tới. Và cái điều quan trọng nhất, thưa quý vị, có đến 70% người Mỹ không đồng ý với những lạc quan ông Obama đã nêu ra trong bản thông điệp. Và trước khi kết thúc cái phần trình bày này, tôi xin mượn cái câu nói của ông dân biểu Kathy McMorris Roger của tiểu bang Washington để kết luận cho cái phần trình bày này. Thì ông dân biểu Kathy đã nói rằng có quá nhiều người dân bị bỏ lại, càng ngày càng tụt hậu, bởi vì hiện nay các chính sách của Tổng thống Obama đã làm cho người ta sống khó khăn hơn trước rất nhiều, thưa quý vị. Đó là cái phần kết luận của chúng tôi.
Dạ vâng, thay mặt cho Đài Phát thanh Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã đến với chương trình Tiếng Gọi Công Dân hôm nay. Và chúng tôi hy vọng ông sẽ trở lại với chương trình Tiếng Gọi Công Dân trong một đề tài khác. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt ông và xin ông gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý thính giả.
Và tôi xin cảm ơn ông Hiếu đã cho tôi một dịp được trình bày những cái vấn đề thời sự nóng hổi này. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe trong một giờ vừa qua. Xin kính chào tất cả quý vị.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý thính giả đã lắng nghe chúng tôi trong một giờ qua. Là mọi người đứng.